chép sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, tại Iconia có phong trào người dân ngoại và người Do Thái cùng các thủ lãnh của họ định ngược đãi và ném đá Phao-lô và Ba-na-ba. Biết thế, hai ngài trốn sang các thành thuộc Lycaonia
là
Lystra, Derbe và khắp vùng phụ cận và rao giảng tin mừng ở đó. Lúc ấy tại Lystra có người bại chân từ lòng mẹ, anh chỉ ngồi và không hề đi được. Anh nghe Phao-lô giảng dạy. Phao-lô chăm chú nhìn anh, thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, nên nói lớn tiếng rằng: "Hãy trỗi dậy và đứng thẳng chân lên." Anh liền nhảy lên và bước đi. Dân chúng thấy việc Phao-lô làm thì la to bằng tiếng Lycaonia rằng: "Các vị thần mặc lớp người phàm đã xuống với chúng ta." Họ gọi Ba-na-ba là thần Jupiter và Phao-lô là thần Mercurio, vì chính ngài giảng: "Thầy sải thần Jupiter ở ngoài thành, mang bò và vòng hoa đến trước cửa. Ông toan hợp cùng dân tế thần." Nghe tin ấy, các tông đồ Ba-na-ba và Phao-lô liền xé áo mình ra, xông vào đám dân chúng mà la lên rằng: "Hỡi các ngươi làm gì thế? Chúng tôi cũng là loài hay chết, là người như các ngươi, là những kẻ rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống, đấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật trong đó. Trong các thế hệ trước đây, người đã để mặc cho mọi dân tộc đi theo đường lối riêng mình. Dầu vậy, người không hề để thiếu sót những dấu chứng về người. Người ban phát muôn ơn lành, cho mưa từ trời xuống cho các ngươi và mùa màng hoa trái, cho các ngươi được no lòng phỉ dạ. Dầu nói thế, các ngài cũng phải vất vả lắm mới ngăn cản được dân chúng khỏi tế các ngài." Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia.
Nếu anh em sống lại làm một với Đức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy. Và ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến. Và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy." Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariot, thưa người rằng: "Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm hôm nay chúng ta nghe cái tiêu chuẩn để chứng tỏ là chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, đó là tuân giữ những lời mà Chúa Giêsu truyền, là các con hãy yêu thương nhau. Những lời mà Chúa Giêsu nói với chúng ta trong tám mối phúc thật, những lời Chúa Giêsu nói trong bài giảng trên núi, yêu thương cả kẻ thù, loại trừ những cái tư tưởng tội lỗi, dâm ô, giận hờn, ghen ghét, đố kỵ, ghen tương ra khỏi chúng ta. Tuân giữ 10 giới răn của Chúa và lời dạy của Chúa Kitô, tức là yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa mà không vâng lời Chúa, không nghe lời dạy của Chúa thì là người nói dối và cũng không có thể hiện cái tình yêu cụ thể. Và một khi yêu mến Chúa thì chúng ta được cái gì? Ai yêu mến Thầy thì được Chúa Cha yêu mến, và chính Chúa Giêsu cũng tỏ mình ra cho người ấy. Đến đó thì ông Giuđa không phải Iscariot mà đây là Giuđa Thadeo. Ông đã hỏi Chúa là tại sao Chúa không tỏ mình ra cho thế gian mà chỉ tỏ ra cho chúng con, tức là những môn đệ, để biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ. Nhưng các tông đồ dĩ nhiên cũng chưa có hiểu hết cho tới khi Chúa Thần đến mà cuối bài phúc âm Chúa Giêsu nhắc tới. Thì Chúa Giêsu đã trả lời là ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Chúa tỏ cho các môn đệ biết về Chúa là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ, để cho họ được yêu mến vì chính Chúa yêu thương họ và họ cũng biết vâng lời Chúa. Thì ở đây là chính Chúa Cha sẽ yêu mến người đó và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy, nghĩa là Chúa Giêsu và Chúa Cha, Chúa Thánh Thần sẽ đến trên người ấy. Còn những người mà không yêu mến Chúa Giêsu thì dĩ nhiên là không giữ lời Chúa rồi, và lời của Chúa Giêsu là lời của Chúa Cha. Chúa Giêsu mặc khải cái bản tính của Ngài. Ngài là một với Chúa Cha, và ở trên chúng ta thấy Ngài dùng cái từ là chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy, nghĩa là ba ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa là một cộng đoàn yêu thương, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến ở trong người ấy. Và đó là cái hạnh phúc có Chúa ở cùng, như Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đã nói với mẹ Maria, bà đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà. Và lời đó chúng ta cũng lặp lại trong Kinh Kính Mừng để tôn vinh cái giây phút mà Chúa đến với con người và mẹ đã thưa xin vâng. Rồi Chúa Giêsu mặc khải cho các tông đồ thiên tính của Ngài, rồi mặc khải về Chúa Thánh Thần, đấng phù trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Thì Chúa Thần đến để làm gì? Thứ nhất là dạy các con mọi điều. Chúa Giêsu đã dạy rồi nhưng mà họ vẫn chưa có hiểu. Tới khi Chúa Thần đến mới thay đổi cái não trạng của họ để họ hiểu được lời của Chúa Giêsu và nhắc nhở cho họ biết tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã dạy, soi sáng cho họ hiểu. Và Chúa Thánh Thần cũng tác động cho các thánh ký viết xuống những lời dạy của Chúa Giêsu để người ta nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian, là đấng cứu độ của toàn thể nhân loại. Như vậy, qua bài phúc âm hôm nay, chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm là đầu phục Chúa Thánh Thần để Chúa Thánh Thần đến giúp cho chúng ta hiểu và thực hiện ý muốn của Chúa Cha, ý muốn của Chúa Giêsu, lời dạy của Chúa Giêsu, và như vậy Chúa ở cùng chúng ta. Muốn Chúa ở cùng như mẹ Maria thì chúng ta phải tuân giữ các lời dạy của Chúa qua 10 giới răn, qua lời dạy của Chúa Giê-xu, qua tâm tình của Chúa Giê-xu, để không phải là chúng ta sống mà là chính Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Như vậy, đời sống của chúng ta ngay ở giữa trần thế này, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian này, mà đã sống với Thiên Chúa. Tâm tình của chúng ta là hướng trọn về Chúa và làm mọi việc như lời dạy của Chúa Giê-xu Ki-tô, Đấng đã yêu chúng ta và truyền dạy cho các tông đồ cũng như truyền dạy cho tất cả những ai tin vào Chúa Giê-xu. Còn thế gian, họ không tin, họ không muốn đón nhận Chúa Giê-xu. Mặc dầu Chúa đã nhắc bảo họ, nhưng họ đã không nghe, thì họ có quyền tự do của họ. Chúa không có ép buộc tự do của ai hết. Chúa mời gọi, và những ai thành tâm nghe lời mời gọi của Chúa, thì họ được hạnh phúc. Họ được hạnh phúc bình an đích thực của thiên đàng ngay từ bây giờ, khi sống với Chúa Giê-xu và cho Chúa Giê-xu ở giữa trần thế. Trong bài đọc thứ nhất, khi giảng tại Lycaonia, thì chúng ta biết là Phao-lô, Bạc-na-ba đã chữa lành cho một người què vì anh ta tin, và dân thành Lycaonia đã tôn Phao-lô. Dân chúng thấy việc Phao-lô làm thì la to bằng tiếng Lycaonia, vì nghĩ rằng là họ đã từ những vị thần mà đến, thần Jupiter, thần Mercury là những vị thần của Hy Lạp, và họ đã gọi Barnaba là thần Jupiter, còn Phao-lô là thần Mercurio, vì chính ngài giảng các sư sãi thần Jupiter ở ngoại thành đã mang bò vòng hoa đến trước cửa của hai tông đồ để tế thần. Và các tông đồ biết mình rao giảng tin mừng để nói về Đức Kitô, để họ được ơn cứu độ nhờ Chúa Giêsu Kitô chứ không phải nhờ quyền năng của các ngài. Cho nên các ngài đã phân trần và nói cho họ biết, nhưng mà không có dễ gì mà họ vâng lời Phao-lô và Bạc-na-ba. Các ngài vất vả lắm mới ngăn cản được dân chúng khỏi tế các ngài. Một khi để cho dân chúng tế mình như là một vị thần, thì lúc đó chúng ta cướp cái quyền, cái danh dự của Chúa. Tất cả mọi vinh quang, mọi chúc tụng đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng, chứ không phải cho con người của chúng ta. Cho nên xin cho danh Chúa được cả sáng, chứ không phải danh của mình. Hai thánh tông đồ này đã nỗ lực để loan báo tin mừng của Chúa và đã chữa lành cho anh bại chân tại Lystra sau khi đã ra khỏi Iconia. Và như vậy chúng ta tin vào quyền năng của Thánh Thần Chúa vẫn tác động trên các tông đồ như đã làm việc với Chúa Giê-xu, để cho những phép lạ xảy ra, chứng tỏ lời của các tông đồ giảng có quyền năng và có Thánh Thần tình yêu của Chúa đồng hành với họ, chứ họ không phải đơn độc một mình mà tự cái sự khôn ngoan riêng của mình mà loan báo tin mừng của Chúa. Họ đã loan báo tin mừng của Chúa bằng quyền năng của Thánh Thần Chúa, cho nên phải quy tụ tất cả mọi vinh quang, mọi chúc tụng về Thiên Chúa là Cha toàn năng. Mình chỉ là cái dụng cụ của Chúa, là micro của Chúa. Chúa không nói, Chúa không tác động thì chẳng có ai tin Chúa Giê-xu Ki-tô là Đấng cứu độ. Mình chỉ là dụng cụ của Chúa thôi. Cho nên phải ý thức cái sự thật này, để các tông đồ của Chúa không có bị rơi vào cái cạm bẫy của ma quỷ là rao giảng tin mừng để người ta quy hướng về mình, chứ không phải quy hướng về Chúa, thì chúng ta sẽ sai lầm vô cùng và có tội trước mặt Thiên Chúa. Cho nên tuân giữ lời của Chúa để chúng ta biết chúng ta chỉ nhận lãnh tất cả từ nơi Chúa. Nhận lãnh là để phục vụ, chứ không phải để xây dựng cái vinh quang cho riêng mình. mà để phục vụ cho vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Cho nên tuân giữ các giới răn Chúa, để Chúa ở cùng chúng ta, và chính Ngài dùng chúng ta như là dụng cụ để phục vụ cho vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Chúng ta yêu mến và tuân giữ lời dạy của Đức Kitô, học nơi Đức Kitô hiền lành và khiêm nhường, nhìn nhận sự thật về mình là những con người nhận lãnh từ nơi Chúa để phục vụ. Và xin Thánh Thần Chúa dẫn dắt để chúng ta biết phục vụ thế nào cho đúng như ý muốn của Chúa Cha và Thánh Thần của Chúa dẫn dắt, chứ không phải để cho người ta đến với mình và tôn vinh mình. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa xin hãy đến để canh tân lại bộ mặt thế giới này, để hướng dẫn từng người con cái của Chúa trong toàn thể nhân loại, trong giáo hội, tất cả đều tìm kiếm và làm vinh danh Chúa. Tuân giữ các giới răn Chúa, lời dạy của Đức Kitô, chúng ta nhớ là 10 giới răn của Chúa, 8 mối phúc thật và những bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, Phúc âm Thánh Matthew chương 5, chương 6, chương 7 và gương mẫu của Chúa Giêsu trên thập giá, sẵn sàng tha thứ cho những người đóng đinh Chúa, và từng người chúng ta phải cùng một tâm tình, một ước muốn, một suy nghĩ, một phán đoán giống Chúa Giêsu, một tình yêu giống Chúa Giêsu. Có như vậy, chúng ta mới là những môn đệ đích thực của Đức Kitô, là những người làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa. Để Thánh Thần của Chúa dạy dỗ chúng ta hãy mở tâm hồn ra để đón nhận Thánh Thần Chúa và nghe theo sự tác động của Thánh Thần Chúa như các tông đồ đã để cho Thánh Thần Chúa dẫn dắt và hiểu được thánh ý của Chúa rồi, thì các ngài đã thi hành theo mệnh lệnh của Chúa. Như vậy, chúng ta có Chúa Giêsu, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đồng hành, dạy dỗ chúng ta, ở với chúng ta. Và nơi nào có Chúa Giêsu, nơi đó có triều thần thánh trên trời, thờ lại Chúa Giêsu, thì ma quỷ không làm gì được chúng ta, nhưng được Thánh Thần Chúa dẫn dắt, chúng ta biết cầu nguyện thế nào cho đúng theo ý của Chúa Cha, biết loan báo tin mừng của Chúa như thế nào, để mọi người nghe, mọi người sống chung quanh chúng ta đều trở nên những chi thể của Chúa Giêsu nhờ quyền năng của Thánh Thần tình yêu của Chúa. Amen.